Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chi chung chi cổ cho ba hồi chung chống lát nhã cung lên thượng tọa.
Chúng ta có duyên trở lại đây để mà chia sẻ Thêm lần nữa rất là hoan nghỉ hạnh phúc khi được chia sẻ với các vị đồng Phật tử. Nhưng trước khi vào bài giảng hôm nay, Trung Đạo xin phép tất cả các vị đồng Phật tử cùng với Trung Đạo tụng kinh để mà cầu nguyện cho huynh đệ trước mặt của mình. Thì khi mà Trung Đạo tụng ngũ hộ chú xong á, thì tụng với đại đại bi quý vị tụng theo Trung Đạo. Thì cái chữ mà đó, cái chữ mà giá ra quý vị ngừng lại nha, để Trung Đạo cầu nguyện, xong rồi tiếp tục tụng, xong rồi tụng Bát Nhã, xong rồi tụng Vãng Sanh ha. Thì tất cả chúng ta cùng cầu nguyện cho vấn đề để được thân tâm được khỏe mạnh, bình tập tiêu trừ, thần thức tỉnh táo, trí tuệ sáng suốt. Trước khi vào bài giảng thì Trung Đạo xin phép quý vị đầu Phật tử cùng làm việc với thầy chút xíu nha. Nam mô A Di Đà Phật, cảm niệm công đức với tất cả. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị huynh đệ Phật tử có thấy cái cách mà để mỗi lần mình tụng kinh để mình cầu nguyện cho anh Cường á, mình tụng ngũ hộ chú đại bi xong thì mình cái chữ mà cái đại bi mình nói tên tuổi của ảnh, thì ảnh bị bệnh hoang tưởng đó, ảnh nghe ảnh muốn tự tử không thôi, ảnh muốn chết không thôi. Thì cái thần lực của ảnh á, cái thần thức ảnh nó kém quá, nó yếu quá đó, thành ra ảnh lúc nào cũng muốn tự tử chết đó. À, mình tụng mình cầu cho quan gia trái chủ được tiêu trừ. Đồng thời cái lúc mình tụng kinh cái chữ mà đó, mình nhớ mình nói tên tuổi của người mà mình muốn giúp đỡ, chẳng hạn anh tên là, lúc cái chỗ đó chữ mà mình nói là con tên gì, tuổi gì, nương vào quay thần quay lực của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát cầu nguyện cho anh đó tên gì, tuổi gì, cầu cho thân tâm không tật bệnh, tiêu trừ tật bệnh, thần thức tỉnh táo, trí tuệ sáng suốt. Có đạt được cái ý chia sẻ của Trung Đạo không? Không phải riêng Trung Đạo làm được, quý vị làm cũng được. Nếu trong nhà mình có ai mình cũng vậy nữa, mình để mỏ đầu mình tụng bài kinh xong nó khỏe ghê lắm luôn á. Bởi vì cái thần khí của anh nó kém quá, anh ngủ anh thấy tầm bậy tầm bạ hoài à, anh thất vọng, anh bị cái chuyện buồn gì đó, bắt đầu anh nghĩ vớ vẩn, bắt đầu anh tưởng lung tung, anh thấy anh nghe nói rồi anh trong đầu anh thấy gì, bắt đầu anh muốn tự tử không à. Nên chúng ta hôm nay sẵn riêng đây, Trung Đạo xin chia sẻ cái cách mà để chúng ta cầu nguyện hồi hướng cho của quyền thân tổ nội ngoại hai bên của mình á. Bữa Trung Đạo có nói chưa? Có rồi phải không? Thì đó, nhớ cái cách làm đó đó. Thì đây là cái hình ảnh mà quý vị nhớ là chúng ta làm cho ai cũng được, cái tâm thành của mình làm sẽ được. Mình tụng chữ mà mình nói tên rồi đó vô, mình tụng vô thầy kinh xong rồi mình hồi hướng cho họ, rồi hướng với tất cả các vong linh hữu tình, chiến sĩ trần vong oan hồn cũng được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Xong mình tụng vãng sanh tùy tâm, nếu quý vị tụng phải 21 lần hoặc trên 21 lần nhớ không, nhớ không? Mình sẽ làm rất là lợi lạc cho vấn đề của mình, nhớ ha. Hôm nay quý vị Trung Đạo còn mong làm sao quý vị hỏi thiệt nhiều vào để chúng ta chia sẻ cái học đạo của mình đó. Bữa Trung Đạo có nói về những cái duyên mà gọi là những cái pháp trợ duyên chúng ta tu học không? Có nói không? Tức là cái ăn uống của mình đó. Có nói chưa? Chưa nói cách ăn uống của mình hả? Bữa nói cách ăn uống chưa? Chưa luôn hả? Ăn đi, chúng ta trường chay hết phải không? Hay là bữa này bữa kia? Nghe nè, thật sự các vị ngày xưa không khi nào mà các vị dùng máu mủ của chúng sanh mà để nuôi mình đâu. Bởi vì nó là một cái nợ truyền kiếp, gọi là quan gia trái chủ. Thật ra đây là cái pháp trợ duyên mà chúng ta học đạo rất là tinh tấn. Nếu mà mình ăn dữ, mình sẽ chết dữ. Ăn hiền, chết lành. Tại sao gọi là ăn dữ? Là mình giết chóc con này con nọ con kia để mình ăn. Đó là ăn dữ, thì mình có cái nghiệp báo dữ. Còn ăn lành, ăn hiền là mình ăn những trái cây, rau cải, rau quả. Đó là mình ăn hiền thì mình chết lành. Bởi vì mình không vay mượn máu mủ của chúng sanh để sống. Đồng thời chúng ta là những người con của Phật, chúng ta phải cố gắng giữ gìn cái thân xác của mình cho thật là trong sạch tinh khiết. Để chi? Thân xác này trong sạch tinh khiết rồi thì trí tuệ mới sáng suốt được. Nếu chúng ta vay mượn máu mủ nhiều quá thì cái thân thể mình rất là trượt độc, trượt khí rất là nhiều. Bên cạnh đó chúng ta còn ăn ngủ tân nữa đó, hiểu không? Những cái đó là những cái thức ăn nó làm cho đời sống tu học mình rất là trì trệ. Không biết bữa Trung Đạo có nói chưa, khi mình ăn những món đó nhiều quá, nhất là những người tu học như mình, mình ăn những cái món ngũ tân quá nhiều thì đêm mình ngủ á, thì ngạ quỷ ác ma nó rất thích cái mùi này, nó lại gần mình á, nó hôn cái môi mình á, nó hút cái mùi đó đó, nó hút nhiều thường xuyên, đêm nào cũng bị á. Mấy tháng sau là cái mặt mình đen rồi rồi, cái môi mình thâm, mắt mình có quần. Rồi khi mà mình bị hút nhiều quá, mình sẽ mất tinh thần mình mất rất là kém, đồng thời mình sẽ tổn phước tổn đức, dần dần cái mình kiệt quệ, mình không có hay, bắt đầu mình đâm ra rất là tự cao tự đại, con mình tu học rất là giỏi, rồi nó khiến cho mình ăn nói rất là ngạo mạn, coi thường tăng ni, coi thường thầy cô, rồi từ từ mình nói những câu rất là lạ lùng mà mình không hay không biết, mà khi mình chết rồi đó mình sẽ làm con cái của ma vương á. Là những cái ngũ tân nó rất là nguy hiểm. Nếu mình ăn sống á, mình ăn ngũ tân mà ăn sống á thì mình phộng sân kinh khủng lắm, dễ bị nóng cọc cái lắm. Còn nếu mà mình ăn chín á, mình nấu chín mình ăn á thì mình phộng dông. Nhớ không? Thật ra mình là người tu mà biết tụng kinh niệm Phật, cái miệng mình hay lắm, bữa thì có nói rồi á, từ phàm khẩu đến thần khẩu á, khi mình ăn cái đó vô cái miệng mình uế trưởng nó ra nặng lắm. Thật ra khi mình tụng kinh á không ai dám lại gần mình á. Cái mũi mình thì nghe bình thường nhưng mà chư thiên xung quanh mình không lại gần được, cho nên các ngài không hộ trì mình được, bởi vì mình hôi quá mà mình không có ngửi được cái mùi hôi của mình, mình nghĩ là bình thường, thật sự nó nặng ghê lắm luôn á. Tại chúng ta đó là những cái ăn nó cũng trợ duyên sự tu học. Nếu mình ăn cái đồ nặng trược nhiều quá thì mình học không tinh tấn được, giống như mình đạp xe đạp mình lên dốc mình chở thêm 100 kg gạo vậy đó. Còn nếu mà mình ăn rất là sạch sẽ, trong sạch tinh khiết thì thân hình rất là nhẹ nhàng, sạch thơm, thì tu học mình rất là dễ dàng, dễ chịu, mình tiếp nhận được nhiều năng lượng, sự dạy dỗ cho Thiên Chư Phật, cho Bồ Tát. Thân xác mình là chánh điện của Như Lai, cho nên mình phải ý thức trách nhiệm trong cách gìn dưỡng, nuôi dưỡng và giúp đỡ thân xác mình khỏe mạnh, để chi nó có nhiều cơ hội và phương tiện tu học hơn. Nếu mà cái nhà này định hoạn, mình đâu có nhiều cơ hội học đạo đâu, đúng không? Chẳng hạn như mình đau bụng, nhức đầu, nhức tay, nhức chân hoài, làm sao mình ngồi xuống mình tu? Thì cái phương tiện nó nghèo nàn, làm sao mình đi tu được, đúng không? Cho nên mình phải biết giữ gìn, chăm sóc, yêu thương bản thân này. Cái thân xác này không phải là nuôi dưỡng nó quá đáng để trở thành hư đốn. Mình dùng cho nó đủ, mình chăm sóc cho nó kỹ, hít sâu thở dài, ăn những đồ trong sạch tinh khiết, để chi? Để không tạo cái nghiệp là vay mượn, để không tạo oan gia trái chủ, nhớ không? Thật ra mình tụng kinh càng nhiều thì cái miệng mình nó càng sạch, mình ăn uống cho sạch sẽ, để chi? Để cái miệng mình nó trở thành thần khẩu, rồi từ thần khẩu thời gian dài thì dài mình tụng tiếp 12 năm sau trở thành Phật khẩu. Lúc đó mình nói là lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, mình làm là lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, mình nghĩ là lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, mới là con của Phật, mới là Phật tử, đúng không?